Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, mỗi ngày tôi nhận được nhiều tin nhắn, nhiều điện thoại, nhiều email, cho nên không thể nào mà trả lời hết tất cả mọi tin nhắn, mọi email, cũng như không thể bắt điện thoại mà lắng nghe mọi người được. Có người nói cha không nghe ngày nào con gọi. Chết không với chị. Người nói cha không gọi nghe con gọi tới 10 lần cũng cứ gọi. Rồi có người khác: cha ơi, con email này lần thứ mấy rồi, cứ như thế thưa anh chị em. Rồi thưa cha, con nhắn tin này cho cha là nhắn tin lần thứ mấy rồi, cứ thế thưa anh chị em. Tôi phải khâm phục lòng kiên trì của anh chị em. Tôi phải khâm phục lòng kiên nhẫn kêu cầu kêu cứu của anh chị em. Riết rồi cũng phải thức đêm thức hôm mà trả lời tin nhắn. Có khi anh chị em nhận được tin nhắn của tôi trả lời là lúc 1-2 giờ sáng, có không? Có những người bên Mỹ đêm qua mới chợp mắt được lúc 1 giờ mấy có điện thoại rang. Vừa mới mở mắt ra thấy thứ cha con bên Mỹ, thì bên kia họ mới 12 giờ trưa, bên mình là 1 giờ sáng. Cơn ho nó lên, lệnh chua rồi mình vừa cha Long đây rồi ho. Cơn ho nó cứ kéo dài, ho khủng khiếp, ho mình mới thấy là cháy cổ, cháy họng, muốn kìm lại mà mình không thể kìm được. Nó cứ vậy mà nó ho đến mức độ mà muốn nát cả cái lồng ngực ra. Có mỗi khi nào mà giảng thì không ho. Như là mấy người nói như vậy bảo: con đâu thấy cha ho gì đâu. Lúc giảng lời Chúa đó, nói về lòng thương xót Chúa thì nó không ho. Mà tối về, sau khi mọi người về hết rồi, người ta đi ngủ thì mình bắt đầu ho. Ho bù sao đó không biết nữa. Rồi thứ hai nữa, người khác nói mấy tuần trước thứ năm thứ sáu đầu tháng là nghe cái giọng của cha nó khàn hoàn toàn, mà không biết là cha uống cái thuốc gì mà sao mà nó mau khỏi, và thấy thứ bảy lên nói ngon lành vậy. Đức tổng về nói to vậy. Tôi nói chả có gì cả, mỗi nước giá sống uống rồi kêu cầu kêu cứu ngày đêm, kêu cầu với Chúa rằng lạy Chúa. Tôi cũng hoảng chứ, thực sự hoảng sợ, vì tự nhiên cái ngày thứ năm tuần trước nó mất luôn cái giọng, mà thứ năm là phải đi giảng ở nhà thờ Sao Mai đâu ở đây, nó nói không ra một giọng hơi nào cả. Mà đến lúc mà lên nhà thờ nói vẫn không ra. Lúc cầm micro mà vừa mới chua cùng anh chị em thì giọng nó vẫn nói trở lại từ từ. dặn xong, lễ xong bắt đầu tắt hơi luôn. Qua ngày thứ sáu đầu tháng, hai lễ, một lễ Trung Bắc, lễ Đồng Tiến, nó càng khủng khiếp hơn, mà nghĩ tới mà sợ. Nói lễ Chúa như vậy thì sao? Hay là nhiệm vụ con đã hoàn thành rồi? Tôi nói với Chúa, Chúa cho những cái dấu chỉ, nếu mà con không nói được nữa, có nghĩa là con không xài được nữa, có nghĩa là Chúa đã dùng con đủ rồi, cho nên là con chấm dứt nhiệm vụ. Thì lúc mình kêu cầu như vậy, nói với Chúa như vậy, bảo con tùy Chúa thôi, Chúa để con nói, Chúa mở miệng con nói thì con nói. Mà bây giờ Chúa bảo không nói nữa bằng cách là mở miệng không ra, mở miệng ra nói cũng không được, nói được cũng không ra hơi. Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Chúa, nghe gì không? Cho nên tôi mới thấy rằng có những lúc mà mình muốn nói mà không thể nói được, muốn kêu mà không thể kêu được, nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Đây là trường hợp những linh hồn mà đang ở dưới luyện ngục ấy. Bởi vì họ muốn kêu cầu Chúa, họ muốn được như chúng ta ngày hôm nay, để lãnh nhận những ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, mà không còn cơ hội nữa, mà phải trông nhờ vào lời cầu nguyện của anh chị em mình, vào những hy sinh của anh chị em mình. Ngày xưa bảo làm việc bác ái thì không làm, ngày xưa bảo bỏ tiền ra cho người khác thì không cho, còn bây giờ cũng muốn làm việc bác ái cũng không làm được. Bao nhiêu tiền ki cóp rồi, bây giờ nhắm mắt phải để lại hết. Tất cả những cái đó nó đâu có đem theo được, tất cả những cái đó nó đâu có giúp cho họ vào được nước trời được. Bây giờ để làm cái gì đây? Tôi mới thấy được rằng là mình còn phúc lắm thưa anh chị em. Qua cái kinh nghiệm vừa rồi, qua kinh nghiệm mà muốn nói mà không nói được, muốn kêu mà không kêu được, qua cái kinh nghiệm mà khao khát chỉ muốn mở miệng ra nói lên một lời tạ ơn Chúa mà cũng không nói lên được, tạ ơn Chúa không ra hơi thưa anh chị em. Tôi cố mà cái miệng mình mở, cuống họng thì thông, mà sao dường như là cái nó không có âm thanh, nó cứ giống như là gió nó thổi qua cái lỗ trống, nó hù hù hết chứ nó không có một cái gì cả. Đấy thưa anh chị em, chúng ta mới thấy được rằng là khi mà Chúa còn cho cái cơ hội, Chúa còn cho mình cái thời gian, Chúa còn cho mình những cái giây phút mà mình kêu cầu được với Chúa, thì đừng ngưng kêu cầu. Mà Chúa nói với chúng ta là Chúa lại không mau chóng giải gỡ những khó khăn, không mau chóng đáp lại những lời cầu của những người ngày đêm kêu cầu Ngài hay sao? Của những người ngày đêm kêu cầu. Bốn chữ: của những người
ngày đêm kêu cầu.
Của những người
ngày đêm kêu cầu.
Của những người đau ốm bệnh tật, thân xác tâm hồn vẫn mới câu trước câu sau lại quên. Mau quên quá, lời Chúa của chúng ta mau quên quá. Của những người làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, rồi nợ nó đòi ngân hàng nó siết, rồi chủ nợ nó chửi rủa nhục nhã ê chề, vẫn như là đụng đến tiền nó to sao, gãy đúng chỗ ngứa sao. Của những người ung thư, của những người tâm thần, của những người trầm cảm, của những người ngồi xe lăn, của những người nằm trên giường bệnh, của những người tai biến đang, của những cặp vợ chồng hiếm muộn đang mong mỏi khao khát có được một đứa con, mong được tiếng gọi là cha là mẹ mà vẫn chưa được, vẫn của những người mà có những người thân mình đang đắm chìm trong tội lỗi cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê game bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, của những gia đình rạn nứt và đổ vỡ vì làm ăn thất bại, vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất, và nhất là vì có người thứ ba xen vào phá vỡ mất hạnh phúc, đang đi đến ly thân ly dị, vẫn đó, vẫn ngày đêm kêu cầu. Mình đâu phải chỉ đến đây viết thư khấn rồi cầu rồi đến ngày một lần rồi xong rồi về. Mình cầu chưa? Cầu rồi. Ở đâu? Giáo điểm tin mừng. Ai cầu? Người cha Long rồi, xong rồi, không phải lo gì cả. Được không? Tôi đâu phải là người cầu mướn cho anh chị em đâu, mà tôi cùng với anh chị em ngay đến kêu cầu. Hôm rồi lên mừng sinh nhật Đức Tổng, nói với Đức Tổng là: thưa Đức Tổng, chúng con vẫn bảo kêu cầu sao? Thì ngày nào cũng vậy, cứ từ là 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ lần chuỗi lòng thư xót, lần chuỗi mân côi, chầu thánh thể, thánh lễ. 4 việc trong 4 tiếng đồng hồ. Mấy cha bảo tuần làm một lần chứ phải không? Bảo không, ngày nào cũng làm. Bảo chắc là người ta đến thứ bảy chủ nhật thôi chứ phải không? Bảo không, ngày nào người ta cũng đến. Vậy người ta đến làm gì? Người ta đến để
Hallelujah.
Vỗ tay to lên thưa anh chị em. Vỗ tay to lên. Vì đó là cái ơn phúc rất lớn, ơn lớn lắm. Ơn mà còn ngày đêm kêu cầu, đó là ơn lớn lắm. Vì không phải dễ dàng gì mà chúng ta ngày đêm kêu cầu được đâu. Mình dễ mất kiên nhẫn lắm. Chúng tôi làm lại cái đài lòng Chúa thương xót vững chắc hơn, để anh chị em có thể đến bám sở chạm được mà không sợ lật đổ. Tôi nói anh thợ điện, anh làm tôi cái đèn trầu, anh làm có cái công tác. Bữa ra thì thấy nó tắt, bữa ra thấy nó mở. Tôi bảo không, để anh phải làm cho tôi nó không lúc nào tắt cơ, lúc nào nó cũng mở, trừ khi nó cháy thì nó tắt, chứ không có ai được tắt mở cái này cả. Bảo sao vậy? Đây là đèn trầu mà, đèn trầu để à, cái đèn trầu lúc nào nó cũng phải sáng, giống như tâm hồn chúng ta lúc nào cũng ngày đêm kêu cầu, kêu cầu lòng thương xót của Chúa, để Chúa xót thương những con người. Mà thưa anh chị em, đây là một trong những con người ngày đêm kêu cầu Chúa. Mời anh chị em nhìn hôm nay đón nhận một chứng nhân rất là đặc biệt của lòng thương xót Chúa. Nên đây, bước lên con. Rồi, bước lên. Quay xuống. Mọi người có thấy gì đặc biệt không? Cho anh chào khó tay coi. Thấy có điểm gì đặc biệt trên người chị em này? Lỗ tai. Ta gọi đây là cái tục lệ của những người người dân tộc, gọi là cà răng, căng tai. Cái răng họ đi họ cà, lấy đá họ cà nó bằng hết. Và cái tai họ thay vì mấy cô bé này lên đấy, đây thay vì con bé này, anh chị em thấy nó cũng có lỗ tai, có bông tai không? Phải không? Bông tai nó nhỏ thế này thôi, còn người ta bắt đầu ta sỏ nhỏ này, xong người ta cứ mỗi ngày ta căng dần căng cái lỗ tai. Để chị người chị em này chúng ta nhìn đây, so lỗ tai hai người khác nhau không? Lỗ tai con bé này với lỗ tai người chị em này, nhìn thấy không? Bây giờ thấy không? Thấy không? Bên ngoài nhìn thấy không? À, thưa anh chị em, đây là một người chị em được ơn lòng thương Chúa. Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi?
60.
60. Con biết đọc kinh lòng thương xót không? Ừ. Biết làm dấu không?
Không biết.
Biết làm dấu không? Làm dấu thánh giá. Làm dấu hình cha và con.
Hình thân cha và con. Amen. À.
Con muốn đến đây, con muốn xin ơn gì? Muốn xin ơn gì?
Không biết.
À, có hiểu tiếng Việt không?
Ừ.
Rồi, không hiểu tiếng Việt lắm. Có anh chị em nào biết lên thông dịch giùm tôi coi. Người dân tộc gì đây? Con dân tộc gì? Dân tộc này dân tộc gì? Nhìn đây, đây, có thông dịch viên rồi. Cảm ơn con gái. Rồi.
Dân tộc Sơ Tiên.
Dân tộc Sơ Tiên.
Dạ. À. Dạ, dân tộc Sơ Tiên ở Minh Hưng, Bù Đăng.
Ở Minh Hưng, Bù Đăng. Rồi, con có biết họ nói tiếng gì?
Dạ, họ nói tiếng Sơ Tiên thôi.
Con có hiểu tiếng Sơ Tiên không?
Dạ, có. Dạ.
Rồi, con nói với bà là tên bà là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Mai tên gì? Mai tên?
Phép.
Phép, thị Phép, thị Phép.
Bao nhiêu
thị
tuổi?
Thị Phép.
60 tuổi.
À, 60 tuổi. Rồi, con nói cô có biết đọc kinh lòng thương xót không?
À, không đâu.
Rồi, nói cô muốn xin ơn gì?
Mai xin ơn gì?
Thì tính
mai xin ơn gì với Chúa? Không, con nói phải
không? À, câu này nói thì hiểu mà câu này không hiểu. Nói đi, nói đi.
Mai xin ơn gì với Chúa? Xin khỏi bệnh hay là xin như thế nào?
À, thưa anh chị em, chúng ta trong một tràng pháo tay để chúng ta chào người chị em này. Tôi không hiểu, cô thông dịch cũng không hiểu, anh chị em cũng không hiểu, ai cũng không hiểu, chỉ có một người hiểu, đó là ai? Trong khi có bài hát thì ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Thế gian là như vậy. Thế gian là ai cũng hiểu, một người không hiểu. Còn ở đây ai cũng không hiểu, chỉ có một người hiểu. Người chị em này ngày đêm kêu cầu, và hôm nay đến đây để kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Ta thấy rõ ràng, đâu có cần phải tôi hiểu đâu, đâu cần. Anh chị em đến cứ phải gặp cha Long, phải nói với cha Long, con phải gặp cha, con nói với cha. Không, rõ ràng người này đâu cần gặp tôi. Chả cần biết cha Long là ai bạn, chả cần biết bà, chỉ biết đến đây, biết đến Chúa mà thôi. Có biết cha Long không?
Biết cha.
Biết cha. Thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng là biết Chúa. Nếu mà biết cha là biết cha trên trời, là ngôi thứ nhất. Biết Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đó mới là điều quan trọng. Cho nên anh chị em đến đây mà kêu cầu lòng thương xót Chúa. Như người chị em này, ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Đẹp không? Quá đẹp. Chả cần ai hiểu, chả cần hiểu ai, chỉ cần Chúa hiểu mình thôi. Vì những ngôn ngữ nó bất đồng mà. Ngôn ngữ bất đồng, chứ không phải là mình không cần hiểu ai. Chúng ta rất muốn mọi người hiểu mình, và chúng ta cũng muốn mình hiểu mọi người. Nhưng làm sao mà hiểu được nhau hết đâu, khó lắm. Vợ chồng còn chưa hiểu được nhau, huống chi tôi với chị ấy là hai người khác ngôn ngữ với nhau. Nhưng cái điều quan trọng là khi ta có lòng thương xót của Chúa thì tự ta sẽ hiểu nhau, phải không? Cái ngôn ngữ đó không phải ngôn ngữ bằng lời, mà ngôn ngữ là từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải là ngôn ngữ mà chúng ta phải cần phải nói ra. Có khi nói nhiều mà chả hiểu bao nhiêu, thưa anh chị em. Còn có muốn có hiểu, có muốn nghe máy không? Có nghe máy được không?
Nghe máy
hả? Biết không? Biết không?
Nghe cái gì
hả? À, chị cũng đâu cần, cũng không biết luôn. Nghe chắc không biết mở mà
mở máy
hả? Mở máy có lấy không? Có lấy không? À, rồi lấy rồi tặng chị. Rồi đi về. Rồi con lên đây. Rồi, con đã kêu ngày đêm kêu cầu với Chúa, và Chúa đã đáp lời con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Mỹ, 34 tuổi, con ở Đắk Lắk. Con cách đây 5 năm và con bị bệnh suy tụy, giảm ba dòng, giảm tiểu cầu.
Đừng có khóc, chia sẻ thì con khóc, mà cái giọng của con nó như vậy thì rất là khó nghe, khó hiểu. Cho nên là cố gắng dành lại cái xúc cảm của mình để mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Vì con đã kêu cầu Chúa đáp ứng lời của con như thế nào, nói mạnh dạn to lên.
Con là bị bệnh suy tủy giảm ba dòng. Cách đây 5 năm con đi chữa tại Bệnh viện Huyết học Sài Gòn. Cứ đi một tuần là cứ tại khám. Thì con cùng vào chị Hoa gặp cha, hãy xin cha cầu nguyện cho con. Thì con cùng đi như vậy 3 năm xong con lại có bầu. Thì bác sĩ vẫn nói là bỏ. Nhưng mà vợ chồng con đâu được cùng quyết định bỏ. Nhưng sau vào chọc tủy thì họ nói là hết tủy, chỉ có giảm tiểu cầu nữa. Xong nhà con cùng ở lại bệnh viện điều trị. Cứ 1 năm 9 tháng mang thai thì con cùng đi 8 tháng liên tục. Tháng thứ 9 thì con vào nhập viện ở trong bệnh viện Từ Dũ và Huyết học. Đến khi con sinh thì máu con có 19. Lúc con chuyển ra sinh thì máu tự dưng lên 40, nên họ cho sinh bình thường. Bây giờ con của con được 2 tuổi rưỡi, con bây giờ mới vào làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Thưa chị em, bé tên là gì?
Minh Vũ chứ, Anton Nguyễn Minh Vũ.
Anton Nguyễn Minh Vũ, thưa anh chị em, đây là đứa con của lòng thương xót. Chị ấy bị bệnh tiểu cầu, bị bệnh rất là nặng. Rồi trong lúc bị bệnh như vậy lại còn mang thai nữa. Chúa đã chữa lành bệnh cho chị ấy và chữa lành luôn cái thai. Cái thai mà đang lúc bị bệnh như vậy, trích thuốc thì dễ bị hư thai, hoặc là cái thai nó bị bệnh đau, hoặc là bị dị tật nào đó. Rồi bác sĩ đã yêu cầu là phải bỏ đứa này, nhưng ngày đêm kêu cầu và vững lòng tin vào Chúa, ngày hôm nay chị bế đứa bé này lên 2 tuổi rưỡi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con bế cao lên cho mọi người nhìn thấy nó. Cao lên, dây cao lên. Rồi ở mãi Đắk Lắc lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con, vẫn ngày đêm kêu cầu. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, bình an. Thưa anh chị em, đấy, ai mà nghĩ được cái chuyện nó có thể xảy ra. Chúa vừa cứu người mẹ, vừa cứu đứa con, vẫn ngày đêm kêu cầu. Mà không phải chỉ có chị kêu cầu, chị vào trong tận đây gặp chúng tôi, xin chúng tôi, chị anh chị em mình, cộng đoàn mình cầu nguyện. Cộng đoàn mình ngày đêm kêu cầu và Chúa đã đáp lời để cho người chị em ấy được ơn của Chúa. Con có ngày đêm kêu cầu không, chàng thanh niên? Nên đây, con ngày đêm kêu cầu được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là do anh Trần Văn Triều, con thuộc về cháu Phần Vĩnh, cháu Hạt Ngàn Sâu. Là qua một cái thời gian, anh em chúng con được ơn của cha Long ta.
Ơn của Chúa, ơn nào? Ơn cha Long bệnh bạc. Nói cho nó đúng, nói lại.
Ơn của Chúa cũng nghĩa là của lời cầu nguyện của cha mà anh em chúng con. Con từ ngày 15 tháng 8 con đi khám thì bệnh viện Hà Nội nói con bị bệnh ung thư. Con về con không nói về ai cả, con nói về Chúa. Chùa cất con thì chùa cất liền, mà chùa cho con sống thì phải cho con gặp thuốc. Từ khi mà từ nhà con đến cái một bà già có cái đài của cha Long, con một ngày con đến đó một lần để ba mở cho mà nghe. Qua cái trận lụt lũ lụt của Hà Tĩnh cũng nằm như cái vùng Hương Khê của chủ con rất nặng nề, con vẫn cầu nguyện theo lòng thương xót của Chúa, cùng nhờ lời cầu nguyện của mọi người, nhờ lời cầu nguyện của cha Long đem lại cho giáo hạt Ngàn Sâu chúng con trong trận lũ lụt, đặc biệt lần nước vào cả đêm mà không ai bị qua tử vong. Đó là nhờ lời cầu nguyện của Chúa, nhờ lời cầu nguyện của cha Long và mọi người anh em chúng con, đặc biệt là có những người tàn tật bại liệt, thì nhờ cha mọi người cầu nguyện tiếp tục cho anh em chúng con được ngài và cha về trên mảnh đất cồn thói như thế này. Con thấy là cha vất vả nhiều hơn chúng con bỏ con đường vào đây, con xin hết lời, con cảm ơn.
Anh nghe mượn cái máy đó của bà già nào?
Dạ, bà từ nhà con đến đó là bà những người lương dân, mà có anh em đi trong đi về và có cái đài, rồi anh em nhà con hay đến đó để nghe, để chia sẻ với bà.
Bà ấy là người lương dân, bà ấy có cái đài, cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi người có đạo đến nhà người lương dân để nghe về lòng thương xót Chúa. Em xem thấy kỳ diệu vô cùng. Tôi nghe mà tôi thấy nó cứ nổi hết cả da gà lên, nổi hết cái ốc lên, vì thấy Chúa làm những cái điều mà mình không thể tưởng tượng được. Chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa mới làm được. Một bà già bên lương có cái đài lòng Chúa thương xót, rồi ở nơi Ngàn Sâu, mãi vùng Vinh phải không, Ngàn Sâu, Rồi những anh em công giáo có đạo thì không có máy, lại đến nhà cái bà có, không có đạo có máy, bà mở máy nghe giảng, lòng Chúa thương xót cho người có đạo nghe. Và người có đạo được ơn, và người có đạo hôm nay được ơn quay trở về để tạ ơn Chúa. Một người ung thư được chữa lành, ngày đêm kêu cầu. Thôi, cha gửi tặng cho chúng con cái máy 507 giảng, lòng Chúa thương xót. Rồi gửi lời thăm cái bà ngoại đạo, nói là cảm ơn bà đã mở cái máy đó để cho chúng con được nghe, cho cộng đoàn ở đây gửi lời thăm và cảm ơn bà nhiều nha.
Con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cho nên có những cái việc mà chúng ta đôi khi mình không thể hiểu được tại sao Chúa lại làm được điều đó. Chúng ta nghe những giọng hà bà Bắc, người Bắc hay người gì? Người Bắc. Rồi bây giờ đổi giọng một cái thôi, nãy giờ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ Vinh ra chùa tôi, bây giờ là tên bà Bắc rồi. Bà vắn tắt chia sẻ cho mọi người bà đã ngày đêm kêu cầu và được Chúa ban ơn như thế nào.
Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, đây con là Anna Maria Nguyễn Thị Yêu ở giáo xứ Tân Lập. Thật là Chúa thương con vô cùng cha. Nếu mà giờ nó con kể ra thì một cuốn sách dày cũng không hết là Chúa thương con. Vì con biết cái lòng thương xót Chúa đó là từ năm 2000 đến giờ. Thế là
rồi, bây giờ con vắn tắt, con kể lại ơn mới nhất mà Chúa ban cho con khi con biết đến giáo điểm tin mừng, biết lòng thương Chúa ở đây.
Vâng, thế thì thưa cha, là con cũng kể là con bị gãy, gãy chân mà gãy dưới ấy này này, dưới háng này này, là cách đây 5 năm thấy là con cũng tin thác vào lòng thương xót Chúa. Thế là Chúa chữa lành con rồi, chữa lành con được 5 năm. Thế để giờ để con mới biết đến điểm, con cũng vẫn đi lên Chí Hòa chạy, con khấn lòng trong pháp Chúa rồi con cứ đi về, con cứ Chúa chữa con, rồi con cứ đến với lại những người mà những người bệnh tật đó, con cầu nguyện lòng thương xót cho họ để họ hấp hối đó. Thì Chúa cho nếu mà được qua khỏi thì được chờ khỏe lại, không qua thì họ chết tốt lành lắm chẳng. Thấy đây là mới đây này, con mấy lần trước cách đây 3 tuần thì con nó lên đây một lần với chị Tuyến đưa con lên. Thế là con về đây cái hôm mà lễ các thánh này, Chúa lại gửi sự đau khổ cho con nữa, là con bị té, con bị cột sống nó chùn xuống này, Chúa tôi đau lắm cha. Một tuần lễ nay là kể như là con không ngồi, không nằm được tí nào cả, nằm ngồi lên là nó giật nó đau lắm, con không thể nào muốn thở được nữa. Thôi con cứ kêu với lại Chúa Giêsu lòng thương xót, Chúa cứu con hết. Rồi con mới điện cái nhắn tin cho cha, thì cha bảo thôi cứ hợp ý với cha lúc 3 giờ để khấn lòng thương xót Chúa để Chúa sẽ chữa con. Thế là cháu nó mở cho con cái 5 giờ thì nó mở cho con để con thông công với lễ trên này. Thế thì cha thì giờ thế cái hôm mà đấy là con ngàm ngồi đấy, ngồi một tuần lễ này. Thế là cái hôm 11 vừa rồi đấy, con này Chúa chữa con đặc biệt là như con cứ khấn lòng thương xót Chúa thì đấy, Chúa ơi Chúa chữa con, thì con đấy làm chứng cho Chúa khắp nơi. Chứ con nhất là con không trì hoãn nữa, con phải đi khắp nơi con kiểm chứng. Thế là Chúa cho con nằm xuống được con ngủ, mà con dậy thì nó giật nó đau lắm, con sợ. Thế là tiếng nói trong lưng tâm con thì là con ơi cha đã chữa con rồi, con cứ dậy đi. Sự con dậy thấy là con mừng quá trời, nó không đau, nó bớt hẳn đau, nó giật. Thấy là con dậy con cứ ca ngợi Chúa thôi, con ca ngợi Chúa cả đêm. Xong rồi là con với đi lễ, con đến nhà thờ, con với dự thánh lễ, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa con. Thế là con là nói cho cha xứ con biết là Chúa đã chữa lòng thương xót Chúa con như vậy đấy. Cha phải cao rao lòng thương xót Chúa trong năm thánh này. Thật con thấy được ơn Chúa thương con quá sức mình. Thôi được cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, cái câu cuối là con ca rao lòng thương xót Chúa, con phải đi. Đó là lệnh truyền của Chúa nói với Faustina, qua Faustina nói với mỗi một người chúng ta, mỗi một người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương tiện nào, phương thế nào. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp cho. Và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới cũng là hiệu triệu là anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mình ngày đêm kêu cầu. Mà có những người họ không tin, có những người họ chưa tin, có những người họ nghi ngại, thì phải có những lời chứng đây. Lời chứng của những người được Chúa đáp lời, được Chúa nhận lời, thì những người còn đang nghi ngờ, còn đang ngại ngùng, họ sẽ vững tin vào Chúa nhiều hơn. Và tiếp tục ngày đêm kêu cầu. Con có mấy bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Con nói mình cha đây, cha cho con thì con về cho người khác. Cho.
Con gửi cho cha học, cha xíu tự lập kiểm tra nha. Tại vì cha đã đến đó làm tuần tam nhật kính lòng thương xót Chúa năm 2013, một tuần lễ ở đó làm tuần tam nhật kính đại lễ lòng thương xót Chúa và giảng tiếng tâm. Cha hợp này rất sùng kính lòng thương xót Chúa, nhà thờ có một tượng đài rất to, nhà thờ cũng rất to, chỉ có một ở đây là rất nhỏ nhưng mà tấm lòng cũng rất to. Gửi về cho cha, nói là cho Long gửi lời thăm và cảm ơn cha. Thưa anh chị em, Chúa nói một câu cuối thế này: nhưng liệu con người đến còn có lòng tin trên mặt đất này nữa hay chăng? Câu đó là câu mà mỗi một người chúng ta phải tự suy nghĩ lại. Khi con người đến, liệu còn lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Trên mặt đất này chỗ nào thì không biết, nhưng ở cái điểm này rõ ràng là lòng tin đang được đơm bông kết trái. Tại đây anh chị em đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, anh chị em nghe lời Chúa mời gọi khẩn thiết kêu cầu lòng thương xót Chúa, và anh chị em thể hiện lòng tin ấy bằng lòng mến, thể hiện lòng tin ấy bằng việc làm chứ không phải chỉ là lời nói. Vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên mình kêu cầu lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót thì ơn phúc lòng thương xót Chúa xuống trên chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, trong cơn lũ lụt vừa qua tại miền Trung, chúng ta đã đi đến tận nơi và trao gửi 25 tấn gạo cho bà con ở tỉnh Quảng Bình, 2.500 phần nhu yếu phẩm mì, rồi nước mắm, rồi bột ngọt, vân vân, rồi 2.500 hình ảnh chuỗi lòng thương xót chuỗi Mân Côi, tài liệu lòng thương xót Chúa, máy nghe giảng lòng Chúa thương xót cho bà con ở khắp nơi ở vùng lũ lụt đó. Thưa anh chị em, rồi tại chính cái vùng đất này chúng tôi cũng đã gửi 10 tấn gạo đến cho bà con ở xã Hiệp Phước, nhờ những anh chị em có trách nhiệm trao tận tay đến cho họ. Rồi cũng có ban nhóm xã hội, nhóm thiện nguyện vẫn lặn lội đi vào từng gia đình một. Trong đây anh chị em nhìn thấy bên trong này còn rất nhiều gia đình rất nghèo, rất khó, rất khổ, mà dường như không có ai đến thăm họ bao giờ. Cho nên khi mà đến thăm và tặng quà cho họ, họ ngạc nhiên vô cùng. Họ nói đây là cái gì, bảo là quà của giáo điểm tin mừng, quà của lòng Chúa thương xót. Họ không hiểu nhưng mà họ vui mừng, rồi từ từ họ sẽ hiểu, từ từ họ sẽ nhận ra và giúp cho họ biết ngày đêm kêu cầu với lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây, tôi không có làm được cái gì cho anh chị em, vì tôi cũng là người tội lỗi như anh chị em, tôi cũng là người đau ốm bệnh tật như anh chị em. Cho nên lúc nãy anh nào bảo rằng đến đây nhận ơn lành từ cha Long là không phải, mà đừng nói rằng đến đây để cầu nguyện với Chúa, chứ đừng có là nói rằng Chúa cầu nguyện nhá. Đừng có nói chúng mình cầu nguyện với Chúa chứ không phải Chúa cầu nguyện. Thế thì thưa anh chị em, mình anh chị em đến đây chúng tôi không có gì cả, như Phêrô nói vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô anh hãy trỗi dậy. Anh chị em đến đây chúng tôi không có gì để trao tặng cho anh chị em ngoài những món quà của lòng thương xót Chúa. Một tháng vừa qua, tháng Mân Côi, thì mỗi người anh chị em một tháng vừa qua, cầm cuốn sách lên con, cầm cả cuốn sách lên. Tháng vừa qua thì anh chị em đến đây chúng tôi đã gửi tặng mỗi người một tràng chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, như em bé này đây. Nguyên một tháng anh chị em đến đây nhận mỗi người một chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót. Hôm nay qua tháng 11, tháng các linh hồn, chúng tôi lại gửi tặng anh chị em mỗi người đến đây một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Cuốn sách này nó có hai phần. Phần thứ nhất nói về tình thương của cha trên trời. Phần thứ hai là cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa làm tuần cửu nhật. Những điều kiện, những ơn ích được lãnh nhận nơi lòng thương xót của Chúa, làm thế nào để được ơn toàn xá, làm thế nào để loan truyền lòng thương xót Chúa, và trích đoạn nhật ký lòng thương xót Chúa như là một cuốn cẩm nang cho anh chị em. Và với những người mà có những hoàn cảnh khó khăn, với những người mà khao khát được biết đến lòng thương xót Chúa, thì chúng tôi còn gửi những CD. Anh chị em đã nhận một tháng vừa rồi, nhận CD 20 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em là còn cầm cái CD nào đây không? Mỗi người đã nhận được một cái CD 20 bài giảng lòng Chúa thương xót, CD nhật ký giáo điểm. Rồi anh chị em nhận được mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, nhà con có chưa?
Nhận rồi ạ.
Rồi, nếu mà không có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi gửi tặng để cho anh chị em CD này. Con cầm chúng con tặng cho bạn này, nhà con có chưa? Có luôn rồi. Thì anh chị em, thì đó là những người mà có hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta xin Chúa cho họ được ngày đêm kêu cầu. Nhờ những cái tài liệu đó mà anh chị em nghe, anh chị em đọc, anh chị em lần chuỗi, anh chị em có những cái phương tiện để mà ngày đêm kêu cầu. Anh chị em đến đây chúng tôi chỉ có như thế đó để mà trao tặng cho anh chị em. Và khi anh chị em ngày đêm kêu cầu thì Chúa sẽ ban xuống cho anh chị em và cả cộng đoàn chúng ta ngày đêm kêu cầu, chứ đâu phải chỉ một người, mà không phải chỉ ở đây, mà các nơi anh chị em về ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam, rồi cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu, ở Bắc Âu, ở Trung Quốc, ở Đài Loan, ở Thái Lan, ở Á Châu, vân vân, các nước đều hiệp thông, các cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta đều hiệp thông với cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này mà ngày đêm kêu cầu. Và Chúa nói rằng khi ta đến, ít nhất ta còn thấy lòng tin nơi chúng con. Những anh chị em ở giáo điểm tin mừng, những anh chị em ở các cộng đoàn lòng Chúa thương xót Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, và đó là niềm an ủi, đó là niềm vinh dự, đó là niềm hạnh phúc, đó là một ơn lớn cho chúng ta. Dù đau thương, dù nghèo đói, dù bệnh tật, dù thử thách thế nào, vẫn vững tin và ngày đêm kêu cầu. Amen.